Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng tất cả mọi sự việc đều do tâm của con người. Ngài nói rằng tội tham dâm là tội đứng đầu. Ngày hôm nay chúng ta biết tu, phải ăn năn sám hối sửa đổi. Trời đã ban cho chúng ta có được ngũ quan, có thể tiếp nhận mọi việc. Người tu phải biết áp dụng nó cho đúng, giữ tâm thanh tịnh, trì niệm lục tự thì mới giữ tâm gìn ý, để trở về cái chân tánh của chính mình, nhiên hậu mới thấy được đạo màu. Người tu phải biết tự sửa mình, tìm cái sai của mình để sửa chữa, chứ không nên sửa người khác. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe lời chú giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng khi đọc hồi 35 của bộ sách Địa ngục du ký do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phát hành và Hội Ái hữu vô vi được phép phiên dịch năm 1980.
Hôm nay chúng ta đọc đến đây mới thấy rõ tất cả mọi sự việc do tâm con người. Tội tham dâm là tội đứng đầu. Nhưng mà thế gian vì muốn bảo vệ và biện hộ cho sự tham dâm, có những người lập thành đạo này đạo nọ, nhưng mà chủ trương về tham dâm. Cho nên ở thế gian, báo chí các bạn cũng đã đọc, đã thấy rõ, người tham dâm không bền bỉ. Mà ngày hôm nay chúng ta tự tu tự tiến là mọi người phải biết ăn năn, nghe và thấy. Trời đã ban cho chúng ta có lỗ tai, có cặp mắt để nghe và thấy những cái sự trái tai gai mắt chúng ta không có thu nhận trong tâm. Mà cái quan trọng để tu giải thoát là thanh tịnh. Cho nên hàng ngày các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật để chi? Để trở về với cái chân tánh thanh tịnh của chính mình, nhiên hậu mới thấy đạo màu. Cho nên chúng sanh ở thế gian, nhiều người cứ khoe đạo, đạo tôi hay, đạo người kia xấu. Cái đó là cái không nên. Chính ta đạo hay mà đã tu được chưa? Lời vàng tiếng ngọc của tất cả kinh thánh, của kinh Phật đã truyền giảng tại thế gian mà chúng ta đã nhận được lời nào chưa? Chúng ta chỉ biết phê phán mà không thực hành, đó là đại tội. Chúng ta đi ra ngoài vòng thanh tịnh. Chúng ta chỉ biết phê phán người khác mà không biết phê phán mình, không biết sửa mình, thì làm sao có cơ hội tiến hóa? Cho nên chúng sanh mọi người đều có một cái hoàn cảnh khác nhau, có khổ mới biết được cái con đường, biết tới biên giới Phật Pháp. Cái người thế gian đau khổ mới tìm con đường tu. Mà hoàn cảnh lãng sư, hoàn cảnh các bạn có khi cảm thấy được, nhưng mà xét sâu là khổ. Tất cả chúng sanh ở thế gian là đều khổ, kể vua cho tới dân cũng đều khổ. Nhưng mà chỉ vỏn vẹn trở về với thanh tịnh thì ý chí chúng ta mới dồi dào, chúng ta mới giữ được cái niềm tin rõ ràng, và chúng ta có thể đứng giữa phong ba bão táp, thử thách bất cứ nơi nào mà tâm chúng ta cũng là thanh tịnh mới là người tu. Chứ khi mà các bạn gặp một chút thử thách mà các bạn buồn phiền thì tự làm, tự quấy rầy tâm thức của chúng ta, làm cho tâm chúng ta càng ngày càng động thêm, thì chính mình rước trượt vào tâm khó tu. Cho nên chúng ta người tu là phải giải trượt. Giải trượt thì phải nhớ cái nguyên căn của chúng ta là thanh tịnh. Để các bạn có tay, có chân, có tiền, có của này kia nọ, nhưng ngày nào chết là về không. Đến đây với hai bàn tay không phải về không. Vì chúng ta không nghĩ cái chuyện không là tương lai, làm sao chúng ta lại trở về nguồn cội được. Cho nên chúng ta đã thấy rõ Địa ngục du ký là một từ tâm để độ chúng sanh, nhắc nhở cho chúng sanh thấy rõ cái tội hằng ngày ta đã phạm, khẩu nghiệp tâm nghiệp rất rõ ràng. Phê phán người này, phê phán người kia, không biết phê phán mình để ảnh hưởng người khác. Là chúng ta chỉ biết phê phán có lý, Nhưng mà cái lý đó sẽ chìm và mất, không có ai sử dụng. Mà chúng ta sửa tâm sửa tánh rồi, chúng ta phóng từ quang mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên phải tự tu tự tiến. Tất cả những tài liệu của thế gian là hỗ trợ cho chúng ta tiến qua. Trong cái co không không hiện tại, không có cảnh gì thiệt ở thế gian. Tôi đã nói rằng cái xác của các bạn không chết rồi, các bạn không có ôm nó đi chôn được, nhưng mà các bạn chỉ vun bồi cái ý chí, đó là kêu bằng giải thoát. Cho nên chúng ta tu về thực hành, chúng ta mới hội tụ cái nguyên điển mà để cảm thức được cái sự cấu trúc siêu nhiên mới sanh ra chúng ta. Có cấu trúc siêu nhiên mới sanh ra chúng ta, chứ không có ông nào chế cái mặt cái mũi chúng ta được hết. Nhưng mà cũng cuối cùng chúng ta thấy giả, đó là Đức ông trời Ngọc Hoàng Thượng Đế đã chế cho cái cơ thể này để chi? Để kiểm soát phần hồn chúng ta. Một cử một động là kiểm soát sự thanh tịnh của các bạn hết. Mà vốn chúng ta là thanh tịnh, vốn chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cho nên phải hiểu rõ điều này, chúng ta mới có cơ hội tu tiến hóa. Và tới làm ăn này kia kia nọ ở thế gian, chúng ta có thể nuôi dưỡng được phần đạo đức thanh tịnh để hướng độ chúng sanh quần chúng tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên cống cao ngạo mạn, tự đắc, tưởng là tôi không lầm, tôi không sai. Nhưng mà tôi chửi người ta thét rồi tôi cũng mang khẩu nghiệp, tôi sai. Tôi đã hạ bệ tôi mà tôi không hay. Và tôi vun bồi, tôi sửa chữa những cái phần trần trượt trong nội thức của tôi để tôi ảnh hưởng được chúng sanh. Cho nên các bạn thấy chứ, Đức Phật Thích Ca đã thành công trong một cuộc cách mạng đại thanh tịnh. Ngài đã giải quyết được mọi việc trong cuộc đời của Ngài, mà Ngài tới giải thoát và ảnh hưởng chúng ta tới ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta biết Ngài và không nhận sự ảnh hưởng đó trong thực hành, thì chúng ta cũng vẫn là sa ngã. Dù các bạn có vẽ cái hình ông Thích Ca đẹp cách mấy trong gia đình các bạn, quỷ vô thường nó tới cũng rước các bạn đi thọ tội. Vì mình không hướng về con đường chánh đạo, mà mình chỉ làm sai quấy và khinh thị người khác, đó là đại tội sẽ nhập tâm các bạn. Bạn trượt thì tự nhiên rước trượt, mà bạn thanh thì hòa thanh. Cho nên chúng ta có cái soi hồn Pháp Luân Thiền Định để giải tỏa phần trượt trong nội tâm. Và phải cố gắng làm hàng ngày hàng đêm có thì giờ rảnh, chúng ta biết sửa tâm là quy, là đại phước. Còn nếu không sửa tâm thì tương lai chúng ta không có cái cơ hội tiến hóa. Biết hồn ta bất diệt, nhưng mà ta không sửa thì không có nơi sử dụng. Phải đi xuống địa ngục, bị giam hãm, bị hành hạ vì sự tâm tối ác độc của chúng ta mà đối xử không hay cho những người khác. Mà nếu chúng ta bình tâm xây dựng cái đức nhịn nhục rồi thì chúng ta mới có cơ duyên ảnh hưởng người khác. Đó là cái thức hòa đồng, không còn phân biệt kẻ nhẹ người nặng nữa. Thức hòa đồng của chúng ta đắc rồi thì chúng ta chỉ chuyển từ quan cho mọi người, để mọi người thấy rõ cái của cải cuối cùng của họ. Chỉ có tu mới là giải thoát, chỉ có tu mới cứu được tôi, chứ không phải ai mà cứu được tôi hết thảy. Cho nên những người cứu được họ làm vua, tại sao cứu không được họ? Quyền thế trong tay, cứu không được họ. Và rốt cuộc họ cũng phải lăn la chỗ này chỗ nọ để trả hết cái nghiệp, mà còn khổ sau này xuống địa ngục chờ sẵn họ. Rồi họ mới phát đại nguyện hy sinh, rồi trở lên thế gian làm con trâu con bò, hy sinh từ mảnh thịt, từ miếng da, từ khúc xương, đó, để mong trở lại làm được con người. Nhưng mà cái tánh phải thể hiện là cái tánh Bồ Tát, hy sinh vô cùng mới được làm con người. Ngày nay chúng ta vui được làm con người, được nghe những cái giáo lý và biết đường lối trong thực hành, thì chúng ta còn, nếu mà không thực hành thì tiếp tục tự gạt mình. Rồi các bạn thử coi tương lai ta sẽ đi đâu. Càng ngày càng tâm tối thêm là chỉ xuống cõi âm mà thôi, không có lên được cái cõi dương. Không chịu khai mở thượng tầng để hòa thanh tiến hóa thì lúc nào chúng ta cũng ở trong sông si động loạn và đi vô cái chỗ tự sát mà thôi, tự chôn sống mình kiếp này tới kiếp nọ. Tuy rằng bạn không chết nhưng mà bạn bị hành hạ cũng như địa ngục, Du Ký đã nói. đau khổ hằng ngày moi tim, hằng ngày cắt lưỡi, hằng ngày uống nước tiểu đó, để chi? Để cho chúng ta thức giác và từ bỏ những cái tội lỗi đó. Cho nên ở thế gian trồng cái cây cũng mất nhiều năm, mà nuôi dưỡng con người cũng mất nhiều năm. Cho nên khi chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta mới ăn năn hối cải để cho cha mẹ vui lòng, mong con biết bảo trọng lấy con sửa lấy con là cha mẹ mừng. Cho nên cái hiếu là chỉ do tu, mà chỉ có tu mới trọn hiếu mà tiến hóa nhanh nhẹ, không có bị kẹt nữa. Chứ không có cách gì giải nghiệp cho các bạn được hết. Các bạn chỉ tu mới giải nghiệp tâm, bạn thức giác bạn mới tự giải. Còn kêu người ta nhắc bạn chưa chắc gì bạn tin cái đó là đúng. Mà bạn thức giác rồi mới là thấy chánh pháp do bạn. Mà bạn chịu sửa, chịu tiến thì bạn rước được sự thanh cao. Mà bạn không chịu sửa, chịu tiến thì bạn sẽ ôm ấp sự ô trược và chỉ chờ ngày sống trong sự kích động và phản động của âm phủ mà thôi. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn đã tham gia bữa hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cái Trống, lời thơ ý tạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Ý Lan gửi đến quý vị. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo của bạn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi 3. Kính thưa ông Tám, ông Tám hôm qua nói là tư cách của một người tu vô vi là phải trường chay diệt dục. Vậy thế nào là diệt dục? Có phải là không có quan hệ xác thịt nam nữ là diệt dục không ạ?
Dục là muốn đủ chuyện, dục là từ cái dâm tánh phát sanh ra. Muốn tiền, tình, danh vọng, muốn đủ thứ, nó tạo cái chuyện chậm trễ chiến hóa của phần hồn. Đó là dục, là tạo ra muốn thắng thế, muốn hơn người khác, chia rẽ và thắng thế. Đó là người dục, tính dục. Rồi đối về dâm dục thể xác thì chỉ có tiêu hao và tự hủy hoại mà thôi.
Thưa thầy, người Mỹ ăn thịt nhiều và cũng thông minh, cũng như họ giàu nhất thế giới. Người Việt Nam chúng ta ăn chay nhiều, tu nhiều, nhưng tại sao xứ Việt Nam nghèo và chậm tiến? Cảm ơn thầy.
Cho nên có người tu cảm thức được Việt Nam là linh địa, người khổ mới có cơ hội tưởng bề trên và tiến nơi một giới thanh tịnh an nhẹ. Đó là đối với phần hồn. Còn người ăn thịt, có người phải ăn thịt 10 kiếp ta sanh ra như vậy, phải ăn thịt, không ăn thịt họ không có sống được. Nó sanh ra ăn thịt, cái tướng ăn thịt nó có cái tướng ăn thịt. Còn người ăn chay nó cũng có cái tướng ăn chay. Người ta đứng ăn thịt mà bắt người ta trở lại ăn chay, họ ăn không nổi. Trừ phi họ bị đụng chạm nhiều. Nói rằng người ăn thịt giàu có, giàu có của thế gian, nhưng mà tâm linh là mỗi thứ, mỗi chút là mỗi kiện thưa, mỗi chút là mỗi động loạn, mỗi chút là mỗi giết chóc. Cái đó là nó trì trệ hơn những người ăn chay. Người ăn chay nó nhẹ thì tự nhiên nó cảm thấy cái nghiệp tâm nó bớt đi, vơi đi, nhẹ một phần nào đó thôi. Nhưng mà cái trì kỳ chí tu mới đạt được thật sự thanh nhẹ của phần hồn. Tu vô vi, tại sao cứ gặp nhiều tai nạn không ngờ tới? Vì tu là phải tiến, khi tiến là phải đụng. Mình giải nghiệp mà, bỏ lần lần. Gặp nạn chừng nào mình thấy sức tâm. Người ta tu lo ăn chay tu mà bị người này chửi, người kia chửi. Chúng ta thấy là chúng ta phải trở về lãnh vực thanh tịnh. Người tu không có năng, không có ý đồ giết hại ai, chỉ bằng lòng trở về với thanh tịnh thì tự nhiên nó sẽ an nhiên và tốt đẹp. Nhưng mà cảnh đời kích động và phản động phải có. Chúng ta là con phần hồn xác nhận rớt xuống giếng, giờ nhập trong xác này cũng khác gì rớt xuống giếng. Mà chúng ta voi đi lên thì thế nào nó phải đụng, không nhiều gì ít. Cái đó không phải tai nạn. Nhưng mà trì cái chí tu thì từ cái nạn, quy định cái nạn nặng trở nên cái nạn nhẹ, cái căng nặng phải trở nên căng nhẹ. Tu đúng mức pháp luân thường chuyển đúng thì căng nặng phải trở nên căng nhẹ.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, trong kinh thánh có nói ta cho con vườn địa đàng để con hưởng, giống với kinh A Di Đà cũng nói ta cho con vườn địa đàng là cái bản thể này, nhưng còn trái cấm biết lành biết giữ là gì? Xin thầy giải cho con.
Giữ là trái cấm rồi, hung ác là trái cấm rồi, thiền là ta nói thuận thiên giả tội. Mình ôm cái chỉ thiên địa của trời đất ân ban mà mình không lập lại trật tự là mình nghịch thiên giả dòng, mình xài phí quá, ám hại mình mà mình cứ đổ thừa người khác ám hại thì mình phải bị chết sớm đó. Than ván với ai nữa? Hút sách nhậu nhạt đủ chuyện là tự hại mình thôi.
Thưa vị này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, soi hồn mà vẫn niệm Phật như vậy tốt hay là xấu?
Niệm Phật có giờ giấc, đừng có ý lại quá cái câu niệm Phật. Niệm Phật là hiểu được nguyên lý trong lúc ta niệm, ta thanh tịnh niệm, ta khi trước khi soi hồn, ta người ta dẫn mình niệm ba lần rồi mình quên đi rồi soi hồn. từ đó nó mới giải cái nghiệp tâm. Cái pháp soi hồn, khi mà soi hồn là nó bày ra nhiều chuyện, ghét ai nó ghét cả một chương trình, giận ai nó giận cả một chương trình, cũng như rác mình quét lần lần cho nó đi, nó nhịn nhục soi hồn, tiếp tục soi hồn hết rồi nó đi tới chung. Vừa soi hồn là quên hết cái chuyện đời, chuyện giận hờn, chuyện đau đớn nhất của cuộc đời mình nó cũng quên đi, thì mình mới tiến về cõi thanh thoát.
Câu thứ hai, làm sao mình giữ được sự niệm Phật? Niệm Phật mà tạp niệm vẫn trì kéo thì mình phải làm sao?
Mình có một cái ý chí, mình hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, mình bỏ công niệm, niệm là để mình giải nghiệp tâm, để cho mình thơ thới an nhàn tiếp tục trên hành trình tu học.
Tu là để tái lập trật tự ở đời, như vậy tu cũng là một hình thức làm chính trị.
Tu là lấy những chánh giác của trời đất mà tự sửa mình, chứ không phải làm chánh trị, ngự trị trên đầu người ta, bắt buộc người ta phải nghe lời mình, cái đó không được. Mình phải nghe lời sự thanh nhẹ thanh tịnh của bề trên mà ăn năn hối cải, tự sửa tiến về con đường siêu thoát ở bên trên mới là chánh trị của Thượng Đế.
Thưa ông Tám, tại sao mỗi lần hành thiền xong, nếu đứng gần phụ nữ, con lại cảm thấy nặng và nhức đầu? Vậy là tại sao?
Tâm mình còn trượt một phần. Chứ nếu mà đứng, còn nếu mà nó trượt nhiều á, đứng gần phụ nữ mình muốn nói chuyện cho hay để phỉnh người ta theo mình. Còn cái này là nó còn chứng minh còn một phần trượt, nên cố gắng tu nữa một thời gian, đứng bên phụ nữ không có gì hết. Vì người ta cũng bộ xương như mình, cũng tâm trạng đau khổ như chính mình, chúng ta mới mở cái thức hòa đồng, xây dựng cho nhau nam vô nữ trong cái tâm thức, không có nghĩ lợi dụng và phá hoại lẫn nhau.
Muốn tu vô vi nhưng sợ vô vi bắt buộc phải diệt dục và bắt buộc phải ăn chay.
Vô vi không có quyền bắt buộc bất cứ ai. Pháp thì chẳng, pháp của vô vi đưa ra công khai, ai lượng được tự thức, tự hành, tự tiến mà thôi. Không có quyền bắt buộc người ta diệt dục, và không có được tê bình sự tự nhiên của trời đất sắp đặt.
Tu pháp lý vô vi có cần phải xuất hồn hay thấy mô ni châu không? Kính thưa Thầy,
tu pháp lý vô vi dốc lòng tu và cương quyết tu, khép mình lo tu, thì cần có những điều đó. Vì khi chúng ta cương quyết và phải lánh xa trần tục, thì ta phải đạt một cái pháp giới sáng suốt hơn, phải cố gắng đi tới mà luôn luôn giữ hướng về thanh tịnh và thực hành đứng đắn, rồi nhiên hậu nó cũng có mô ni châu, cũng thấy được hồn vía, cũng thấy được đường đi, cũng có nảy nở những sự sáng suốt trong tâm thức.
Vài năm nay trong cộng đồng Việt Nam bị cướp vô nhà, đánh đập, uy hiếp để lấy tiền bạc, làm cho người và con lo sợ. Mặc dù thầy giảng cuộc sống là vô là không, không nên sợ mất của tiền bạc, nhưng tại sao con cứ sợ?
Mỗi người đều có cái duyên nghiệp. Tại sao anh cướp vô nhà mình mà nhà bên nó không vô? Mỗi cái duyên nghiệp đều có. Thì chúng ta muốn tránh cái sự đó, chúng ta phải tự tu để thanh lọc cái phần điển. Cái từ quan càng ngày càng phát triển thì những cái nạn đó nó sẽ vơi đi. Cho nên người tu nó có may mắn hơn nhiều. Còn người tu không chiếu vào chuyện đời và không khoe khoang của cải, chẳng ai ăn cướp của họ, vì họ là một phần nghèo mà. Tâm thức họ nghĩ đời là không, đời là tạm. Họ không có lưu trữ những cái chuyện gì mà để khuyến rũ người khác đi tới cướp giật. Vì có cướp giật họ cũng chẳng có gì. Nhưng người tu vô vi, vô nhà thì chẳng có gì, có tâm tu mà thôi. Cho nên giữ tâm tu là vàng bạc về trời để tận hưởng, mà không biết tu thì mất vàng mất bạc, cũng như là bị ăn cướp rồi, tâm trí không mở.
Làm thế nào để biết trược điển và thanh điển khi con thiền? Kính thưa Thầy,
trược điển thì đương thiền, mà nghĩ về dục, nghĩ về một cô gái nó kéo xuống liền, người thanh niên thấy rất rõ. ta muốn đòi hỏi chuyện đó. Mà chúng ta lấy cái tâm minh triết, chúng ta nghĩ về trợ Phật. Ta nghĩ một vị Phật là đau khổ bao nhiêu dục tổng, nhưng mà bỏ hết để đi tu. Vậy chúng ta hướng về dục để làm gì nữa? Thì những dâm dục, dâm tánh là nó đòi hỏi chuyện này chuyện nọ. Chúng ta trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, hướng trung tâm Bồ Đà, thì những phần đó nó sẽ vơ lần đi, và nó không có trụ hoài, không có trụ vào thân mà để nó phá khuấy. Đó là khi trụ vào tâm để phá khuấy, đó là trượt.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.